Phật tử này hỏi, xin hòa thượng giảng cho con hiểu về những danh từ sắc thân, báo thân, pháp thân và quá thân. Một, a già thêm một câu hỏi ngây ngô, ví như con trẻ hỏi cha, bao giờ thầy đi Canada và bao giờ thầy mới trở về? Thì câu hỏi đầu tôi xin trả lời, trong nhà Phật có những cái danh từ sắc thân, báo thân, pháp thân, quá thân. Sắc thân là chỉ cái thân năm uẩn có hình tướng, gọi nó là sắc thân. Còn báo thân là cái thân do cái quả báo đời trước của mình tạo nên. Đời trước mình tu nhiều phước lành, đời này sanh ra cái thân tốt đẹp, trang nghiêm, ít bệnh, đó thì đó là cái báo thân thiện. Còn đời trước mình ăn hung ở dữ, làm điều ác, giờ sanh ra tật nguyền rồi lại còn xấu xí, ai thấy cũng ghét, đó là cái báo thân ác. Thì như vậy báo là cái quả báo do cái nhân đời trước mình gây, cho nên gọi đó là báo thân. Rồi còn pháp thân là cái thân bằng tinh thần, không có hình tướng nhưng mà hằng hữu, không có dánh, không có thiếu, chỉ ngộ đạo mới nhận ra, chứ còn phàm tục ít thấy. Còn quá thân là thân do các cái vị tu đắc đạo rồi, có khi vì muốn giáo hóa một người nào đó, các ngài hiện thân, như trong Kinh Phổ Môn chúng ta đọc nhớ đó, Đức Quan Âm nếu cần độ người nữ thì hiện thân nữ, cần độ người nam hiện thân nam, vân vân, thì cái thân đó gọi là quá thân. Còn câu hỏi sau, câu hỏi thứ hai là chừng nào tôi đi ngoại quốc và chừng nào tôi trở về, thì sẵn cũng báo tin trước là tuần tới tôi đi và 3 tháng sau mới trở về. Có Phật tử này hỏi, kính xin hòa thượng chỉ dạy cho con cách đặt các tượng Phật cho đúng vị trí. Kính thưa hòa thượng, hiện tại bàn Phật ở nhà con có một tượng Phật Di Đà đặt ở giữa bàn, bên trái Đức Phật Di Đà, con đặt tượng Phật Quan Âm. Con rất muốn thờ thêm một tượng Phật Thích Ca nữa, và con có ý định khi thỉnh Phật Thích Ca về, con sẽ đặt bên mặt Phật Phật Di Đà. Như vậy con sẽ thấy bàn Phật nhà con về hình thức thì đẹp và trang nghiêm. Nhưng theo lời hòa thượng chỉ dạy, vào ngày 29 tháng 5 rồi thì con thờ thêm một tượng Phật Đại Thế Chí nữa mới đúng. Chính bạch hòa thượng, con muốn thờ Phật Thích Ca ở nhà để luôn nhắc nhở con đừng đi lại con đường mà Đức Phật Thế Tôn đã vạch ra, dù con đường đó đối với con còn rất xa. Và con cũng muốn duy trì Phật Di Đà, vì xưa kia ông bà con thờ Phật Di Đà, ba má con cũng thờ Phật Di Đà, và con cũng muốn duy trì Phật Quan Âm. Mỗi khi tâm con động, con đến thỏ thẻ bên Đức Mẹ Quan Âm, con thấy tâm con thanh tịnh lặng. Phật tử này thì muốn thờ cho trang nghiêm, mà muốn Phật Di Đà cũng không bỏ được. Phật Thích Ca chưa thờ nhưng mà sẽ thỉnh thờ Đức Quan Âm, Đức Đại Thế Chí, như vậy thì muốn hết. Bây giờ tôi giải thích về cái thờ phụng đại khái cho nhớ, rồi tùy sở nguyện cho tôi không bắt buộc. Đúng ra ở trong chùa cũng như nhà Phật tử, chúng ta thờ một Đức Phật là đủ. Nếu người tu căn bản theo đạo Phật Thích Ca, theo đạo Phật ấy, thì thờ Đức Phật Thích Ca là gốc, là chủ. Còn nếu những vị tuy tu theo đạo Phật nhưng mà tu theo các pháp môn tịnh độ cầu sanh cực lạc, thì các ngài thờ Đức Di Đà, một Đức Di Đà cũng đủ. Nhưng mà có vị thấy một vị thiếu á, chưa có đầy đủ, thì giờ tôi đề nghị thêm, không phải Phật Quan Âm, không phải Phật Thế Chí, mà Bồ Tát. Theo nguyên tắc thờ, nếu thờ Phật Thích Ca ở giữa thì bên phải của Phật Thích Ca là Đức Bồ Tát Văn Thù, bên trái là Đức Bồ Tát Phổ Hiền, gọi là hai vị Bồ Tát trợ quá. giúp cho Đức Phật Thích Ca giáo hóa. À, còn nếu thờ Đức Phật Di Đà ở giữa thì bên phải là thờ Đức Quan Thế Âm, bên trái là thờ Đức Bồ Tát Đại Thế Chí, cũng là hai vị Bồ Tát trợ hóa. Thì giờ tùy Phật tử chọn mà thờ. Còn nếu muốn thờ đủ Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Đức Quan Âm, Thế Chí thì bàn rộng được thờ, tôi cũng chưa thua. Đây còn một Phật tử nữa hỏi câu này: kính xin hòa thượng chỉ dạy cho con. Kính bạch thầy, chúng con có nghe theo lời của ngài Vô Thượng Sư Thanh Hải tu pháp môn Quán Âm, kết hợp với ngồi thiền mỗi ngày 2:30 sẽ được một đời giải thoát. Chúng con rất lấy làm ngưỡng mộ, nhưng pháp môn này quá mới mẻ, chúng con chưa được hiểu rằng. Chúng con kính mong thầy cho chúng con lời khuyên hữu ích để chúng con an tâm trên bước đường tu học. Cho lời khuyên và khuyên để an tâm tu theo cái đường lối của Vô Thượng Sư Thanh Hải. Thì quý vị nghĩ tôi cho lời khuyên sao đây? Bây giờ nếu tôi cho lời khuyên thì tôi chỉ khuyên như thế này: nếu Phật tử này quyết lòng tu theo đạo Phật thì xin đừng có tu theo cái lối Quan Âm của cô Thanh Hải, vì cô không phải là dạy theo đạo Phật. Còn nếu Phật tử này muốn tu theo cái đường lối của cô Thanh Hải thì tôi xin miễn bàn, chứ không có cho lời khuyên để tiến tu. Câu hỏi này: kính bạch hòa thượng, con có những thắc mắc sau, kính xin hòa thượng từ bi chỉ dạy cho con. Một, theo con biết, lâu nay những vị được nhập thất chuyên tu ở các thiền viện thường chiếu, duyên chiếu, linh chiếu thì dứt hẳn ngoại duyên bên ngoài, ít lao động, chỉ ở và sinh hoạt một mình trong thất. Còn thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt đào tạo những vị chuyên tu nhưng vẫn còn lao động một buổi và còn sinh hoạt theo chúng. Cùng chuyên tu, hai bên có khác nhau, vậy sự thay đổi này có những lợi ích mới và phương hướng mới con chưa được biết, kính xin hòa thượng chỉ rõ cho. Câu hỏi này tôi xin giải đáp rõ. Vì lúc trước chúng tôi ở đây khuyên tăng ni các thiền viện nên tập nhập thất, bởi vì nhập thất là một cái cơ hội tốt để mình chuyên tu. Vì nhập thất thì có chúng ở ngoài, họ lo cơm nước hết, tới giờ họ đem đến cho mình, chứ còn không có bận biểu làm việc, cũng không có bận biểu khách khứa, cho nên mọi thì giờ dồn vào sự tu, cho nên tôi gọi là chuyên tu. Thì cái chuyên tu đó là không bận tới một việc gì hết, mà thời gian tối đa là 3 năm, tối thiểu là 1 tháng. Thì vậy đó là chuyên tu. Nhưng bây giờ lên trên Đà Lạt thiền viện Trúc Lâm, tăng ni ở trong nội viện tôi cũng nói là chuyên tu, nhưng mà mỗi buổi sáng thì phải sinh hoạt, phải cuốc đất trồng rau, rồi buổi chiều mới ngồi thiền, tối ngồi thiền, đêm ngồi thiền, sinh hoạt và sống chung ở trong một tập thể, chứ không có cái thất riêng một mình. Mà tôi nói chuyên tu vậy thì cái chuyên tu đó với cái chuyên tu này khác nhau nhiều ít. Thì xin trả lời là khác. Ở đây chuyên tu trong cái giới hạn thời gian 3 năm trở lại, chứ không có quá. Mà chuyên tu lại là rồng đặc tu. Còn ở bên kia chúng tôi nói chuyên tu là vì ở trong tập thể rồi không có tiếp duyên bên ngoài, không có đi đây đi kia, trong tập thể 10 người, 20 người, 50 người cứ sinh hoạt đều đặn, đi cuốc đất cũng trồng khoai gì đó thì cùng làm, rồi giờ ăn, giờ học, giờ tu, chỉ có chuyện đó thôi, chứ không có được đi đâu và cũng không có làm việc gì ở ngoài. Thì cái đó chuyên tu, mà chuyên tu tập thể Còn cái kia, cái nhập thế là chuyên tu của cá nhân. Vì dưới này không có điều kiện để tu tập thể, vì vậy cho nên cho cái chuyên tu cá nhân để có sức mạnh rồi đổ người khác vô tu, ai cũng đều tiến. Nhưng mà dồn dập trong một tháng, hai tháng đó chỉ một việc tu thôi. Còn ở bên kia thì cái khung cảnh nó rộng rãi, cho nên chúng tôi cho chuyên tu tập thể, ai ở trong đó đều sống đúng như cái quy củ chung, rồi mọi việc đều như nhau, khỏi bận biểu lo lắng gì hết. Chỉ còn một việc tu, nhưng mà sống tập thể. Để tu đó thì nó chậm tiến hơn, nhưng mà tu hoài không có định ngày, không định tháng. Nếu chừng nào tiến bộ được, đáng tin cậy thì mới cho về làm Phật sự. Còn hoặc giả ai mà lâu ngày mòn mỏi nản chí thì cho rút lui, thì cái đó tùy, chứ không phải bắt buộc. Thành hai cái cũng chưa tu, mà bên này là cá nhân, bên kia là tập thể. Vì hoàn cảnh ở đây nó không thể nào mà có một cái khu riêng để cho tập thể yên ổn, cho nên chúng ta phải cho tu cá nhân để được yên ổn. Còn bên kia nhờ cái khung cảnh mới tôi sắp được cái khu riêng, cho nên chúng tôi cho tập thể. Đó, hai bên khác. Còn một câu hỏi kế nữa là cũng bài sám hối sáu căn có những câu con chưa hiểu. Chợt mắt dối xanh, mờ đường chánh kiến, lòa mắt chưa tham, bản lai diệu hộp. Trong phần sám hối diệp sáu căn, diệp căn mắt, thì cái câu này là câu chúng tôi có ghi trong bản thanh quy mà tăng ni thường tụng. Chợt mắt dối xanh, mờ đường chánh kiến, nghĩa là khi mà chúng ta dấy cái niệm chạy theo cảnh thì lúc đó giống như con mắt của mình nó chợt nhìn thấy hoa đốm trong hư không, mà thấy hoa đốm trong hư không thì hoa đốm nó là không thiệt, không thiệt mà mình thấy, do thấy hoa đốm cho nên mình không thấy được cái bầu hư không trong trẻo. Cũng như vậy, vừa giấy niệm chạy theo cảnh thì cái con đường chánh kiến mình bị mờ. Rồi câu thứ hai, lòa mắt chưa xanh, bản lai diện mục, tức là con mắt lòa, chỉ con mắt lòa, bởi vì con mắt lòa cho nên chưa xanh cho bản lai diện mục. Bản lai diện mục là có sẵn, nhưng vì con mắt lòa nó không thấy cho nên nó gọi là chưa xanh. Cho nên lòa mắt hết, chưa xanh bản lai diện mục, như đây đã hết chặt, nên lòa mắt chưa xanh hết, thành ra rồi bản lai diện mục thì khó hiểu. Đúng là lòa mắt chưa xanh bản lai diện mục, nghĩa là vì con mắt lòa, tức là vì cái mê lầm của mình nó còn nhiều cho nên mình không thấy được cái bản lai diện mục, cho nên nó lòa mắt chưa xanh bản lai diện mục. Và một câu nữa, khổ tứ lao thần đều từ tham nghiệp. Ở trong đây xin hòa thượng từ bi giải thích chữ tứ, khổ tứ. Tứ đó là nói theo tiếng Việt, theo tiếng Hán là tư, tâm tư đó. Cho nên khổ tứ là tức là để chỉ cho khổ tâm, khổ những cái suy nghĩ của mình, lao thần tức là tinh thần mình bị nhọc nhằn. Là chữ tứ có nghĩa là tư, nhưng mà quen đọc tứ là để cho nó ăn với cho bạn. Như vậy thì tới đây hết giờ, còn một chút cù để chi khác. Như vậy nhắc lại là hôm nay là buổi giảng có thể tạm ngưng 3 tháng. Sau 3 tháng đó quý vị lắng nghe tin tức, nếu mà tôi về kịp thì đáng tiếc, còn trễ hơn chút chút thì cũng không sao nha. Gia đình nghỉ là 3 tháng rồi cái kéo lại là rủi tôi chưa về kịp thì mất thì giờ uống. Nên quý vị dành đúng 3 tháng rồi lắng nghe kỹ lại cho tôi sẽ về kịp hay không. Nếu về kịp thì sẽ đi, còn chưa kịp thì xin hẹn nữa. Đó là cái lời dặn của chúng tôi để tất cả quý vị chấp tay hồi hướng với chúng tôi.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng tâm đều trọn thành Phật đạo.
Bây giờ một câu hỏi, Phật tử này hỏi: Con kính bạch hòa thượng, thương chúng con giải thích cho con hiểu hiện tượng khi con tịnh tâm, phần giữa chẳng mài trở nên nặng nề trong khi toàn thân an lạc. Thì cái câu hỏi này là cái người đã sử dụng tu hành có cái triệu chứng lạ, bởi vì chú tâm ở đây nhiều, nhìn xuống cho nên chỗ chẳng mài nó nặng. Nặng ở chỗ chẳng mài, nhưng mà trong tâm á, thì thân tâm thì được an lạc. Thì cái điều này tôi giải thích cho Phật tử biết, thì chúng ta khi ngồi thiền chú tâm nhiều, nhìn xuống thì dễ nặng ở chẳng mài, nhưng mà nặng ở đó nó không có đến độ thành bệnh, mà đều lâu thì cũng không được tốt. Nên mình đừng chú tâm quá, nhìn xuống một cách thường thôi, thì cái nặng ở chỗ chẳng mài nó sẽ qua, nó sẽ hết, chứ không có gì lạ. Cái đó không phải bệnh, tại vì mình chú tâm nhiều. Đó là trả lời cho Phật tử này rồi.